là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 8 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo thống kê sơ bộ, đến 7 giờ sáng hôm nay ngày mùng 8 tháng 9, bão Yagi đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương trên cả nước, trong đó bão đã khiến 14 người chết, 186 người bị thương, nhiều tàu bị đánh chìm. Do bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà bị hư hỏng, trên 400 cột điện bị gãy đổ, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ. Về nông nghiệp, 121.500 hectare lúa và hoa màu bị ngập, gãy đổ, trên 5.000 hectare cây ăn quả bị hư hại, trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9, hoàn lưu sau bão số 3 sẽ gây mưa lớn cho cả khu vực các đồng bằng, trung du và vùng núi phía Bắc. Với lượng mưa trung bình 24 giờ có thể lên đến 100 đến 150mm, có nơi có thể trên 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông suối và lũ quét sạt lở đất tại một số địa phương. Tại cuộc họp, các bộ ngành địa phương đã đánh giá hậu quả khắc phục, cần triển khai ngay, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau hội nghị, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục về các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, ứng phó thiên tai, sau bão kịp thời hiệu quả. Thủ tướng cũng biểu dương Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp, các bộ ngành và các địa phương, lực lượng quân đội, công an trong phòng chống và khắc phục hậu quả của bão. Các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác truyền thông. Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ cho việc cứu người, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu trường, không có nơi khám chữa bệnh, khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông, thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục hậu quả phù hợp, kịp thời. Cuối cùng là ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp, các bộ ngành liên quan chủ động tích cực triển khai các công việc để khắc phục hậu quả bão theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục ứng trực để kịp thời ứng cứu khắc phục hậu quả, ứng phó thiên tai. Các cơ quan liên quan tiếp tục duy trì công tác dự báo và truyền thông, chú ý thông tin hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai. Các địa phương xuất cấp dự trữ, nhất là gạo, để khắc phục các vấn đề cấp bách cho người dân. Đặc biệt, Thủ tướng kêu gọi người dân, doanh nghiệp địa phương không bị thiệt hại, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại trên tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên, hiện tượng dông lốc không còn nhưng mưa vẫn tiếp diễn gây ngập úng tại một số xã ven sông. Hiện toàn huyện có 53 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 230 hectare lúa ngô bị gãy đổ. Dông lốc làm đổ 3 cột điện hạ thế tại xã Y Can và Lương Thịnh và cây đổ làm đứt nhiều đường điện hạ thế. Tường rào và pano tại cổng Ủy ban nhân dân xã Việt Cường bị đổ sập, nhiều cây xanh bị đổ gãy. Ngay sau khi mưa ngớt, các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục xong 41 trên 43 nhà bị tốc mái tại các xã Hưng Khánh, Nga Quán, Y Can, Hồng Ca, Việt Cường, Minh Quán, Lương Thịnh. Còn hai nhà thuộc xã Nga Quán thiệt hại 50-70%, hiện đang mưa gió nên đã di rời ở nhà tạm người thân. Đồng thời di rời khẩn cấp 30 nhà trong vùng có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu bão số 3 gây áp thấp nhiệt đới. Trong đêm qua trên địa bàn huyện Văn Yên có mưa to đến rất to, đã gây lũ trên các sông suối. Mưa lũ đã làm ngập nhiều diện tích lúa của các địa phương ven sông suối và nhiều hộ dân phải di rời. Công tác viên Thu Nhài có mặt tại hiện trường thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu bão số 3 gây áp thấp nhiệt đới. Trong đêm qua trên địa bàn huyện Văn Yên có mưa to đến rất to, đã gây lũ trên các sông suối. Mưa lũ đã làm ngập nhiều diện tích lúa của các địa phương ven sông suối và nhiều hộ dân phải di rời. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm ngày 7 tháng 9 đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, kèm theo đó là ở các huyện phía tây của tỉnh Yên Bái đang diễn biến rất phức tạp, lượng mưa rất lớn, nước ở các lưu vực đang đổ về suối Ngòi Hút qua các xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Đông An. Nước ở suối kia cũng đang dâng nhanh do nhà máy thủy điện Đồng Xung xả lũ, làm ảnh hưởng đến các xã Đại Phát, An Thịnh, Yên Phú, Yên Hợp và Xuân Ái. Nước sông suối dâng cao đã gây ngập gãy đổ gần 153 hectare lúa mùa cuối vụ, 26 hectare ngô và rau màu, 5 hectare quế, làm ngập 150 mét cầu cống ngầm tràn. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 9 và sáng ngày 8 tháng 9, các địa phương của huyện Văn Yên đã di dời hơn 1.200 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Hiện tại, Văn Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn, rà soát, chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ suối, sạt lở núi, khu vực khai thác khoáng sản. Chủ động triển khai ngay việc di rời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Với diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 3, lãnh đạo huyện Văn Yên đã trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm nắm bắt tình hình, kiểm tra công tác ứng phó và chỉ đạo công tác khắc phục, nhất là việc di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Thưa quý vị, còn tại thị xã Nghĩa Lộ, để tránh thiệt hại về người do hoàn lưu bão, thị xã đã tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng tổ chức di rời 139 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Trong đó, xã Thạch Lương đã cho tháo dỡ nhà và di rời một hộ dân tại thôn Nậm Tọ do sạt lở đất. Xã Phù Nham đã di rời người và tài sản 4 hộ do ngập lụt. Mưa lũ cũng làm 230 hectare ngô và lúa bị ngập nước, hai cột điện ở xã Phúc Sơn bị nghiêng, đổ và sạt lở đất trên đường giao thông nông thôn ở thôn Nậm Đông, xã Nghĩa An. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã phường đã huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, giúp nhân dân ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết, triển khai khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổng hợp thống kê thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân. Hiện trên địa bàn thị xã tiếp tục có mưa to kéo dài do ảnh hưởng của bão, mực nước trên các suối tiếp tục dâng cao, nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét gây ngập úng các khu vực hạ lưu. Mưa kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở đất. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã tăng cường bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm tràn, đường qua suối, ngầm tràn Ngòi Nhì, ngầm tràn Nậm Đông và ngầm tràn Cò Nòng, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.
Cộng tác viên Trần Phan thông tin về tình hình mưa bão tại huyện Văn Chấn. Theo thống kê sơ bộ, mưa bão đã làm một người chết, nạn nhân là cháu Sùng Thị Trang, 10 tuổi, thôn Suối Lót, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tử vong do sập nhà gỗ ba gian đè vào người. Ngoài ra, mưa dông cũng làm 34 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 8 nhà tốc mái 50% trở lên, tập trung tại các xã vùng thượng huyện. Mưa lớn cũng làm trên 21 hectare diện tích ngô và lúa bị ngập nước và gãy đổ, làm trôi một cầu phao vào thôn Đá Đen, xã An Lương, gây chia cắt tạm thời 30 hộ dân. Mưa lớn cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh, gây sạt lở tại một số tuyến đường và gây mất điện ở một số thôn bản của xã Nậm Mười.
Huyện Trạm Tấu đang là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất về hạ tầng giao thông. Xã Tà Si Láng xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở các thôn Tà Cao, Trống Chùa, Tà Đằng. Sạt lở nhiều điểm tại đường đi Ủy ban Nhân dân xã. Xã Bản Mù, khu vực thôn Mảnh Tàu bị ngập do nước lũ lớn ảnh hưởng 9 hộ dân. Xã Làng Nhì sạt lở đất đá tại đường lên xã Phình Hồ, Làng Nhì và hướng Bản Mù, Làng Nhì, cuốn trôi một cây cầu tạm ở Bản Đại đi thôn Tà Trơ và Trống Tàu. Sạt lở đường của hai thôn Trống Tàu, Tà Trơ khiến giao thông bị chia cắt. Thị trấn Trạm Tấu sạt lở đường đi hướng thị trấn đến hai thôn là Bản Công, Sán Trá, xã Bản Công, tuyến đường độc đạo của thôn Bản Công. Xã Pá Hu, cầu Gái Bản, nối liền Trống Tàu đi Pá Hu, bị trôi hai mố cầu không lưu thông được. Sạt lở đường từ km 21 đi thôn Cang Rông, ước tính 30 mét khối, không lưu thông được. Xã Hát Lưu sạt lở hai điểm ta luy dương tuyến đường từ cầu Hát Lưu và Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu, khối lượng khoảng 500 mét khối. Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu bị sạt lở ta luy dương, làm thiệt hại một lò đốt rác, một phần nhà kho, khối lượng đất đá ước tính 2.000 mét khối. Cụ thể, sạt lở đất gây lấp toàn bộ lò đốt rác, lấp kín phòng giặt, hấp sấy dụng cụ, vùi lấp không gian hoàn toàn hai phòng đầu khu vực đại thể, nhà xác, dãy nhà 3 tầng số 6, gãy các cột trụ ở góc tầng 1 phía bên phải, khu vực nhà vệ sinh tại tầng 1. Huyện Mù Căng Chải, đường 175B, đoạn gần ngã ba vào Làng Sang bị sạt ta luy dương gây ách tắc giao thông, không đi lại được. Đường giao thông nông thôn bị sạt lở, nhiều đoạn hiện đang thống kê. Ngầm tràn cầu bản Nậm Khắt, Vú Cang, cầu gỗ bản Cáng Rông, xã Nậm Khắt bị ngập sâu, không đi qua được.
Trên địa bàn huyện Lục Yên còn hơn 700 hộ sống ở khu vực nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, huyện Lục Yên đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công tác chỉ đạo, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến thời điểm này cơ bản không bị thiệt hại do bão gây ra.
Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hai ngày qua mưa dông, gió giật mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều tuyến lưới điện. Tại các điểm xảy ra sự cố, công ty điện lực Yên Bái đã có phương án nhanh chóng để khắc phục. Phóng viên Viết Công thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ rạng sáng ngày 7 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa dông, gió lốc mạnh gây thiệt hại lớn đến lưới điện trung hạ áp thuộc công ty điện lực Yên Bái quản lý. Cụ thể, Mưa dông gió lốc đã gây ra mất điện 16 phân đoạn đường dây trung thế trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hiện công ty điện lực Yên Bái đã khôi phục được 16 phân đoạn đường dây trung thế, còn 3 đoạn đường dây chưa khôi phục được do địa hình phức tạp và tình hình thời tiết xấu. Hiện công ty đã chỉ đạo các đơn vị điện lực triển khai thao tác phân vùng cô lập điểm sự cố để cấp điện trở lại cho khách hàng. Khi thời tiết ngớt mưa sẽ triển khai tìm khắc phục sự cố cũng như thống kê thiệt hại phát sinh. Như vậy, mưa dông gió lốc đã làm gãy đổ 2 vị trí đường dây trung thế, 4 vị trí đường dây hạ thế, 4 trạm biến áp và nổ 1 trạm biến áp, ước thiệt hại ban đầu cho ngành điện khoảng hơn 500 triệu đồng. Hiện công ty điện lực Yên Bái đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của hoàn lưu cơn bão số 3, đồng thời yêu cầu các đơn vị điện lực chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, con người sẵn sàng ứng phó với các sự cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo sau khi bão tan, hệ quả của hoàn lưu bão sẽ gây ra mưa lớn. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực đồng bằng và trung du miền núi phía Bắc có mưa lớn, lượng mưa từ 200 đến 300mm. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất. Đây là thiên tai hết sức nguy hiểm trong những năm vừa qua, đặc biệt là vùng núi và trung du, nên người dân, chính quyền địa phương cần hết sức lưu ý để phòng tránh. Người dân cũng cần theo dõi các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn để có phương án phòng tránh nguy hiểm. Đặc biệt, người dân sinh sống trong khu vực mưa lớn cần chú ý các hiện tượng nứt tường nhà nơi mình sinh sống. Nếu phát hiện các hiện tượng trên, người dân cần tìm nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, người dân vùng núi phía Bắc cần hạn chế tới các khu vực sông suối và nếu bắt buộc phải đến những khu vực này, khi thấy tiếng động lạ cần nhanh chóng tìm nơi an toàn bởi có thể lũ quét sắp ập tới, nguy hiểm đến tính mạng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Hồng Hạnh và ekip thực hiện chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn xin kính chào quý thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, chuyển đổi số đang là một xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Nó đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi địa phương, mỗi cá nhân phải triển khai các giải pháp để bắt kịp xu hướng của thời đại. Đối với huyện Văn Chấn cũng vậy. Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết số 51 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, công cuộc chuyển đổi số đã được huyện triển khai đồng bộ trên 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây là động lực quan trọng giúp huyện Văn Chấn bứt phá, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Bên cạnh những thuận lợi thì không thể không nhắc tới những khó khăn thách thức của công nghệ 4.0 tác động ngược lại. Những hiểm họa song hành cùng với các hoạt động chống phá trên không gian mạng đang là thách thức đối với nhân loại nói chung và công cuộc chuyển đổi số nói riêng. Trong chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng tìm hiểu về những thời cơ, thách thức đan xen trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 hiện nay và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Minh Chiến tới hiện trường tìm hiểu về công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tôi đang có mặt tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Chấn. Với khẩu hiệu chính xác, minh bạch, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân, các cán bộ ở đây đang tận tình phục vụ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính. Theo quan sát của chúng tôi, số lượng người đến giao dịch không nhiều, mọi người đến làm thủ tục đều đến các ô cửa thuộc lĩnh vực cần giải quyết để gặp gỡ các cán bộ phụ trách để được tiếp nhận, hướng dẫn làm thủ tục. Để hiểu rõ hơn các hoạt động của Bộ phận Hành chính công, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ chị Lê Thị Lan, Phó trưởng Bộ phận Hành chính công huyện Văn Chấn. Thưa chị, việc giải quyết thủ tục tại Bộ phận Hành chính công cấp huyện thời gian gần đây có gì khác biệt so với trước không ạ?
Vâng, báo cáo đồng chí thì hiện nay việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ công mức độ toàn trình và một phần thì không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính mà đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức của chúng tôi rất nhiều.
Vậy thưa chị, hiện nay tại Bộ phận Hành chính công đang tiếp nhận giải quyết bao nhiêu thủ tục hành chính trực tuyến? Bộ phận có giải pháp gì để mở rộng dịch vụ và nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết hồ sơ trực tuyến ạ?
Hiện nay thì tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện thì có 47 thủ tục dịch vụ công một phần và 67 dịch vụ công toàn trình. Tại cấp xã là có 22 dịch vụ công một phần và 18 dịch vụ công toàn trình. Chúng tôi cũng thường xuyên tích cực tham mưu cho Ủy ban huyện các văn bản chỉ đạo để tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến.
Qua lời của chị Lê Thị Lan, Phó trưởng Bộ phận Hành chính công huyện Văn Chấn, việc cải cách hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã mang lại rất nhiều lợi ích cho cả người dân và các cấp chính quyền. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin kết nối điện thoại với anh Hải ở xã Bình Thuận, người vừa hoàn thành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh qua dịch vụ công toàn trình. Alo, cho tôi hỏi anh có phải anh Hà Văn Hải ở xã Bình Thuận không ạ?
Vâng.
Vâng, tôi tự giới thiệu, tôi là phóng viên Minh Chiến của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Chấn. Tôi muốn trao đổi với anh về việc vừa qua anh vừa thực hiện cái thủ tục hành chính tại bộ phận hành chính công của huyện Văn Chấn.
Dạ vâng, được anh ạ.
Xin anh cho biết là vừa qua anh đã làm thủ tục của anh như thế nào? Anh thấy cái quy trình làm thủ tục có phức tạp hay không ạ?
Các bước nộp thì cái này em thấy là nó đơn giản anh ạ. Các anh chị hướng dẫn em đăng ký tài khoản dịch vụ công, sau đó là chỉ cần là in các cái điền các cái phiếu đăng ký online thôi, sau đấy scan bản gửi lên đấy. Có em thấy là có cái chính sách đăng ký online như này thì rất là phù hợp với những cái người ở xa như em ấy. Ví dụ như em mỗi lần em ra em làm thủ tục gì là em sẽ phải ra tận ngoài huyện ấy hoặc là ra tỉnh để đăng ký, nhưng bây giờ thì có hỗ trợ đăng ký online như này thì em có thể em ở xa em vẫn có thể đăng ký được.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Vâng, thưa quý thính giả nghe đài, thủ tục nhanh gọn, hiệu quả là một trong những mặt tích cực của chuyển đổi số mang lại. Việc tích hợp nhiều công nghệ số với những ứng dụng thông minh cũng đã mang lại những lợi ích rất thuận tiện đối với người dân. Một trong số đó là mô hình chợ 4.0, không dùng tiền mặt, mô hình điểm được triển khai tại chợ Sơn Thịnh và đã được nhân rộng trên địa bàn huyện. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả nghe đài cùng với phóng viên Ngọc Thúy đang có mặt tại chợ Sơn Thịnh để tìm hiểu về mô hình chợ này nhé.
Vâng, xin chào quý thính giả nghe đài. Hiện tại thì Ngọc Thúy đang có mặt tại chợ Sơn Thịnh. Hôm nay thì không khí mua bán khá là tấp nập, cùng với các hàng hóa bày bán rất là phong phú bắt mắt. Thì điều mà tôi nhận thấy thì mỗi cửa hàng ở đây thì đều có một bảng QR code để khách hàng thanh toán. Tôi đang có mặt tại quầy hàng tạp hóa Thắng Nhung. Tôi sẽ phỏng vấn một chị người đồng bào dân tộc Mông. Xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho em biết là chị tên là gì, ở đâu và hôm nay chị xuống đây thì mua sắm những gì ạ?
Dạ, em tên là Lý Thị Dông và em đến từ thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh chị ạ.
Vâng.
Hôm nay là em xuống đây để em mua nhu yếu phẩm cho gia đình em.
Chị có thường xuyên xuống chợ huyện này không ạ? Lúc nay mà việc mua sắm của chị thì thanh toán bằng tiền mặt hay là bằng cách nào khác ạ?
Dạ, em cũng rất hay xuống huyện chị ạ. Hiện tại thì em đi chợ thì em chủ yếu là cầm điện thoại và thanh toán bằng mã QR.
Chị thấy là việc thanh toán như thế này thì có tiện không ạ?
Dạ vâng, trước kia mình cầm tiền mặt thì mình có thể là tiền rơi, hoặc là mình thanh toán cho các chủ cửa hàng thì mình có thể thanh toán thiếu, hoặc là mình chủ cửa hàng có thể trả lại tiền thiếu hoặc tiền thừa cho mình. Còn bây giờ thì mình thanh toán bằng mã QR thì mình không phải lo sợ về cái vấn đề đấy nữa.
Vâng, như vậy là chị Dông đã cảm thấy rất tiện ích và hài lòng. Còn chị Nhung thì chị cảm thấy như thế nào về việc chuyển đổi sang thanh toán không dùng tiền mặt như hiện nay ạ?
Thì chị thấy là rất là tiện và nó dễ cho cả khách hàng và chủ cửa hàng. Đấy, trong những lúc đông khách thì nó không bị nhầm lẫn.
Chị có ý kiến đề xuất gì thêm không ạ?
Có gì mà ví dụ như nhiều khi thì là do mạng nó trục trặc thì mọi người hay gặp một tí khó khăn, thì mình muốn cho là ví dụ như là đường truyền mà đường mạng ấy với ngân hàng thì nó sẽ được tốt hơn, thì nó sẽ tốt hơn cho cả khách hàng và chủ cửa hàng.
Thưa quý vị và các bạn, anh Nguyễn Văn Khương ở thị trấn Sơn Thịnh là chủ một quán cà phê khá lớn. Hàng ngày ngoài thời gian phục vụ khách hàng, lúc rảnh rỗi anh cũng lướt Facebook, xem YouTube, TikTok. Ngoài những thông tin thời sự hàng ngày, anh rất quan tâm tìm hiểu và chia sẻ các vụ lừa đảo trên không gian mạng. Là người trẻ tuổi và khá hiểu biết về mạng xã hội, anh Khương không bao giờ ngờ tới mình lại bị lừa mất 30 triệu đồng chỉ trong ít phút. Hôm đó vào một buổi sáng trời mưa, quán khá vắng khách, anh đang ngồi lướt Facebook thì có cuộc điện thoại lạ, nhưng đầu số của Viettel gọi tới tự xưng là em Loan, là cán bộ tư pháp của thị trấn Sơn Thịnh, báo anh là thẻ căn cước công dân của anh bị mờ vân tay, phải làm lại. Chị này sau đó giới thiệu anh lên công an huyện gặp anh Quý để thực hiện và cho số điện thoại của anh Quý để liên lạc. Không nghi ngờ gì, anh Khương gọi ngay cho anh Quý, cán bộ công an huyện. Ban đầu anh này bảo anh lên ngay trụ sở công an huyện. Sau lại nói anh em ở đây sắp có việc đi công tác nên anh có thể dùng điện thoại để em hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến. Qua cuộc trò chuyện thân mật, thấy cán bộ công an tự xưng là Quý, khá hiểu biết về gia cảnh sở thích của mình nên anh Khương như bị thao túng tâm lý, tin tưởng, tự giác làm theo hướng dẫn. Anh đã nhập vào đường link mà đối tượng cung cấp, rồi quét vân tay, mở mã bằng nhận diện khuôn mặt rồi chuyển phí 5.000 đồng. Lúc sau, anh được báo là đã thực hiện thành công, anh cũng không mảy may nghi ngờ gì. Chỉ đến khi có ý định nhờ công an huyện tiếp tục làm giúp thủ tục căn cước công dân cho vợ, gọi lại cho đối tượng Quý mấy lần không được, anh mới nảy sinh nghi ngờ và kiểm tra điện thoại thì trong tài khoản ngân hàng đã bị mất 30 triệu đồng. Anh Khương chia sẻ.
Có nghĩa là nó nói chuyện với mình, nó chia sẻ với mình kể cả công việc của nó nhá, xong lại còn gia đình các thứ, xong lại không đến công việc của em, xong nó vừa làm cho mình, nó vừa chia sẻ cơ, nó kiểu nó đấy, đã tạo được tin mình đấy, để nó gọi như là lòng tin với mình ấy, lòng tin với mình ấy. Xong đến lúc nó làm xong hết rồi nó mới bảo em là chuyển tiền, lúc em không nghĩ một cái gì cả.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh của phóng viên chương trình về vấn đề giả danh lừa gạt trục lợi. Thực tế, tình trạng lừa đảo qua mạng hay công tác bảo mật không để hacker tấn công là một trong những vấn đề bức thiết luôn được cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân đặc biệt quan tâm. Và để tìm hiểu rõ hơn những thuận lợi, thời cơ cũng như những khó khăn thách thức của thời đại công nghệ 4.0 đặt ra, chúng tôi có mời đồng chí Đinh Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện Văn Chấn, Phó Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của huyện, và đồng chí Thượng tá Vũ Đức Lộc, Phó trưởng Công an huyện cùng trao đổi xoay quanh nội dung này. Vâng, xin chào đồng chí Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Văn Chấn. Xin chào đồng chí Thượng tá Vũ Đức Lộc, Phó trưởng Công an huyện.
Xin chào chị Hồng Hạnh và chào quý thính giả.
Thưa các vị khách mời, vậy là lãnh đạo phụ trách công tác chuyển đổi số và an ninh thông tin của huyện, chắc hẳn các đồng chí đã nắm rất rõ về thực trạng công tác chuyển đổi số, những lợi ích mà công tác chuyển đổi số mang lại cũng như các thách thức đặt ra. Thưa đồng chí Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, xin đồng chí cho quý thính giả biết thêm về những tác động của chuyển đổi số đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội của huyện Văn Chấn trong thời gian vừa qua.
Chuyển đổi số thì đã và đang có những cái tác động trực tiếp và rất là tích cực đến đời sống của người dân trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, thì cũng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các cái thủ tục hành chính, giúp giảm thiểu được cái tình trạng việc ứng dụng công nghệ số giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công và đáp ứng nhanh chóng được hiệu quả hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Vâng, thưa đồng chí Thượng tá Vũ Đức Lộc, như đồng chí Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện vừa nêu, là người theo dõi và nắm bắt về tình hình an ninh thông tin trên không gian mạng, vậy đồng chí có thể cho quý thính giả biết thêm về tình hình mà bọn tội phạm và kẻ xấu lợi dụng không gian mạng để thực hiện các mưu đồ thao túng, trục lợi ở huyện ta như thế nào không ạ?
Cái tình trạng lừa đảo qua mạng trong thời gian qua nói riêng và trên địa bàn huyện Văn Chấn và nói chung trên địa bàn tỉnh Yên Bái thật là diễn ra là cũng từ lâu rồi. Nhưng mà cái việc mà lở rộ nhiều nhất là trong những năm gần đây trên địa bàn huyện chúng ta cũng xảy ra thì ngày riêng tính từ đầu năm giờ là trên 10 vụ tình trạng lừa đảo thì mô hình vạn trạng đấy xảy ra thì ở tất cả trên các lĩnh vực các đối tượng đã tập trung để lừa đảo bằng mọi cách.
Vậy trước thực trạng này thì công an huyện đã triển khai những biện pháp ngăn chặn gì ạ?
Tất cả các cái thủ đoạn lừa đảo trên 63 tỉnh thành phố của tất cả các địa phương khi có thông tin thì công an tỉnh Yên Bái đều truyền tải đến công an các huyện. Sau đó chúng tôi đều phổ biến đến tất cả lực lượng công an các xã để tuyên truyền đến người dân để phòng ngừa. Bằng mọi hình thức, tuyên truyền trong các cuộc họp, rồi tuyên truyền trong hội nghị, rồi tuyên truyền phát tờ rơi để cho phòng ngừa đến bà con dân cảnh giác. Đối với lực lượng công an chúng tôi cũng được tập huấn, cũng được nghiên cứu để nắm bắt về tình hình đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Nhưng với tình hình hiện nay, công nghệ thông tin phát triển, các đối tượng, các máy móc lừa đảo cũng gây nhiều cái khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tất cả các máy chủ là đối tượng đều đặt ở nước ngoài. Đối tượng tham gia thì có một cái tổ chức, có một hệ thống, có kịch bản để dàn dựng lên.
Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Quý vị và các bạn thân mến, một điều có thể khẳng định rằng công nghệ số phát triển là một xu hướng tất yếu và chúng ta đang được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ số mang lại. Với những lợi ích to lớn đó, sẽ không tránh khỏi những vấn đề tồn tại, tiêu cực nảy sinh. Và chính mỗi chúng ta, những con người của kỷ nguyên số cũng cần tiếp tục không ngừng cập nhật, nỗ lực để có đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại. Mỗi người chúng ta hãy hòa vào dòng chảy số, góp phần đưa huyện Văn Chấn phát triển nhanh, mạnh và vững chắc theo tinh thần nghị quyết số 51 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.